thuộc là cái món thèm của mình hồi ở với ta bà, rồi cái bỗng nhiên cải luộc hiện ra ăn à. Từ đấy thì sao? Như vậy là sao, nó là ý ông sư nói rằng á là về cực lạc còn trả bằng ý nghiệp, trả bằng ý nghiệp. Còn nếu trường hợp nói như vậy á thì có người ở thế gian họ thích, họ đương làm, thích là làm ác, thường làm ác, vậy được ăn ngồi tu cứ nhớ chuyện ác, phải không? Nhớ đâm ai giết ai, xách dao chạy đâm hay sao, phải không? Cái đó là thích, thích ăn, bây giờ thích giết là sao, phải không? Đó, như vậy thì câu chuyện đó chúng ta phải cần suy nghĩ lại, phải không? Và cách giảng nói như vậy chúng ta phải cần suy nghĩ lại. Lý do tại sao? Tại vì á, tôi đã giảng tử nghe nhiều lần rồi, tỷ giáo so sánh hai quả trứng giữa người là nhất tâm niệm Phật lâm chung và cái đạo quả A-na-hàm của bên Nam Tông. A-na-hàm khi mà họ là trứng A-na-hàm rồi, họ trứng A-la-hán thì họ không được đắc niết bàn vì chưa đủ tiêu chuẩn đắc niết bàn, họ còn năm cái phần chứng xử sao chưa đoạn nữa, thấy không? Là chưa có đắc niết bàn được. Cho nên bây giờ khi mãn thân này rồi, sanh này cõi trời ngũ quốc sanh thiên là cao nhất của sắc giới, ở tầng trời thứ 20-24 đó, ở đó nhập định thời gian dài và nó lo tu không, ha, nhập định hoài, nhập định mãi cho đến một thời gian của Bồ Tát đi qua cái khai thị, khai thị là ổng là nhập vào tiền diệt vào tưởng rồi chứng A La Hán, nhập niết bàn luôn. Như vậy suốt cả thời gian ở trên cảnh trời vô sắc giới đó tu, cái trời cao nhất đó ngũ quốc sanh thiên đó ở lo tu, như vậy thì có khởi ý niệm không? Không, nhập định sao có ý niệm khởi lên được, phải không? Đã thiền định kiên cố làm gì có ý niệm vọng lên thèm ăn. Nếu nó thèm ăn được á là có thể là hung dữ sanh ra, phải không? Cái niệm mà thèm ăn được thì cái niệm khác có thể sanh ra được, sao? Nếu nói như vậy thì có thiền định kiên cố không? Không, phải không? Đó, như vậy vậy thì cái người mà giảng sanh cực lạc á, lâm chung chúng ta là nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật, trong nhất tâm bất loạn đó mà đi vào thiền định rồi. Đấy, mà khi nhất tâm bất loạn á thì chúng ta là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì mới hòa hào quang Phật được, chứ nếu tâm mình mà vọng loạn thì làm sao hòa hào quang thanh tịnh Đức Phật được, phải không? Cho nên khi nhất tâm bất loạn lâm chung là trong lúc đó mà đi vào định rồi thì ngay lúc đó có tham dục sân hận không? Không, gọi là định rồi. Vậy thì tương ưng với A-na-hàm, bây giờ cực lạc mình an trụ trong thai sen, ở trong thai sen làm gì mà có cái vụ mà tâm bất tịnh khởi lên, phải không? Rồi ở trong thai sen mình tu, mình thì nhập định liên tục luôn, nhập định liên tục đến đúng thời gian qua sen nở. Qua sân nở rồi là cái thời gian nhập định mà trí tuệ mình được tròn đủ. Ngay bây giờ là Bồ Tát đến thuyết là chúng ta qua nghe và tứ diệu đế chứng quả vô sanh A La Hán tức thì, phải không? Chứ thì chứng A La Hán vô sanh mang cực lạc rồi, hỏi Phật tử làm gì có vụ thèm ăn cải. Nếu nói thèm ăn cải thì có thèm ăn thịt được, phải không? Mà nếu mà cực lạc mà thèm ăn thịt vậy là còn phải thế giới thanh tịnh nữa không? Không, phải không? Đó, như vậy cho nên một cái lập luận như vậy là Phật tử thấy làm sao? Không hoàn toàn chính xác. Mà nhà sư này giảng là nhà sư chuyên về duy thức, thấy chưa? Thì nó lấy duy thức mà giảng như vậy đó thì ta là không thể nào chấp nhận được, thấy không? Là cảnh cực lạc tiếng ác lời thô ý nghĩa tạp niệm không còn có thì làm gì có cái vọng tưởng ăn cải luộc. Phải không? Nó như vậy. Thế là cái câu chuyện mà nói về là ông thiền sư mà gì mà tu rồi là thì thần du tịnh độ là thấy cái cảnh vậy đó. Những cái câu chuyện đó chúng ta cần xét lại, chúng ta phải giảo nghiệm lại cái giáo lý tịnh độ như thế nào, thấy không? Chúng ta mới đặt niềm tin trọn vẹn hay không. Chứ nói như vậy thì người ta sẽ có cái niềm tin là nó sẽ bị lung lay đi, phải không? Bây giờ cực lạc còn thèm ăn cải ở thế gian ta bà, như vậy thì còn có tâm tưởng thanh tịnh gì nữa, phải không? Đó, như vậy cho nên là về cực lạc ý niệm không sanh, ý niệm không sanh làm gì có trả nghiệp bằng ý niệm, phải không? Có thể nói rằng là khi về cực lạc là tất cả cái ý niệm của chúng ta bị dừng hết, bị dừng hết hoàn toàn, phải không? Tại vì do câu niệm Phật ở đè và cái năng lực nhất tâm bất loạn đi vào qua sen ở lo tu thiền định rồi, bao nhiêu ý nghiệp chúng ta đều bị chìm lắng đè xuống hết, và tập khí phiền não của chúng ta nó không thể nào có cơ duyên bộc khởi được. Ở thế giới cơ tâm cực là không có cơ duyên để sanh phiền não, không có cơ duyên để sanh phiền não, làm gì có cái ý niệm khởi lên mà thèm ăn cải luộc. Phải không? Nó như vậy đó. Mà anh bển là muốn ăn gan muốn mặt có mặt, nhưng mà cái ăn mà gọi là cái ăn thanh tịnh, phải không? Chứ không phải là ăn như kiểu của thế gian chúng ta. Là như vậy thôi thì trả lời vấn đề của chúng ta. Phật tưởng sen vàng sai cõi tịnh, tức là khi nghe pháp môn tịnh độ như vậy rồi thì chúng ta rất là mừng rỡ hoan hỷ, là như là chúng ta giống như là vậy, là mình có rùa mù và mà chung được trong bổng cây, phải không? 1000 năm mà nổi là một lần, mà vô được bổng cây mà 1000 năm trâu lại một lần, nó lắc lư mà chung vô lọt, mà cái lỗ này nó bằng con rùa vô thôi, không lớn không nhỏ, mà mù mà giọt lên một cái là chung lọt tóc vô luôn, dễ không? Khó vô cùng, phải không? Nó khó vô cùng mà chung một cái lọt liền. Cũng như chúng ta muôn đời nghìn kiếp sanh sanh tử tử, bỗng được nghe cái pháp đại thừa liễu nghĩa tịnh độ này và cái pháp môn dễ tu dễ chứng dễ giải thoát dễ thành tựu này, có phải là một cái duyên sự khó có không, khó gặp không? Mà gặp được, mà khó có khó gặp, mà tin không phải chuyện dễ đâu. Đâu là chuyện dễ tin đâu, phải không? Mà tin được mới là hay. Nhờ tin được mới tu được, chúng ta mới giảng sanh ngay kiếp này, bảo đảm à, và chúng ta được thành Phật sớm ở tương lai. Đó là rất là quan trọng. Giờ thọ tưởng sen vàng sai quả tịnh, nghe vậy rồi mừng quá. Bỗng nhiên chúng ta nghe qua lại nghe mai đẹp mến non thiền, câu này độc đáo nghe. Cái này nó đối với cái trên hai cái tâm lý à, vừa sai xưa tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, bỗng nghe người ta nói về pháp môn tu thiền, thấy không? Thiền bát nhã, thiền thoại đầu, thấy không? Đó, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật gì đó vân vân, rồi là thành Phật hiện tiền, là tu vậy vậy á, là nói về pháp lý đại thừa, phải không? Rồi bây giờ đã phá tịnh độ là giả là quyển, phải không? Bây giờ chúng ta làm sao đây? Không cẳng rồi. À, Phật tử mà không nghe sư giảng thường xuyên á, giáo lý tịnh độ có nắm vững á, người ta nói là không cẳng liền. Nó nói tịnh độ là giả là quyển là Phật gạt mình đó, cảnh nó không có thiệt, gạt mình thôi. Chứ làm gì có, phải không? Đó là phải là sống với mình trở lại tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là Phật cái này, sống đâu xa chứ. Đó bây giờ hết tu rồi. Phải không? Bây giờ không cản, không cầu sanh cực lạc nữa, không nguyện thành Phật nữa. À, đó, bây giờ chúng ta là thôi tu thiền, thiền thoại đầu hay là thiền gì đó vân vân. Để mà thành tựu quả Phật ngay trong kiếp sống này, phải không? Ở tại thế ta bà này à, không cầu sinh, không có nguyện giảng sanh gì hết. Tại vì tịnh độ là giả, cực lạc không có, giảng sanh là không có, vân vân là khác như vậy. À, vậy là chúng ta không cản rồi. Bây giờ chúng ta nghe thiền như vậy, khoái quá, tu thiền. Bây giờ không tu tịnh độ nó tốt, tu thiền, phải không? Như vậy thì vừa mê tịnh độ tu, nghe thiền mê thiền tu, bỏ tịnh, phải không? Vậy thì hai cái vấn đề chúng ta đã thay đổi, phải không? Chúng ta chẳng khác nào con chó mà đi ăn chay tăng hai cái chùa, phải không? Tôi kể câu chuyện nó nghe chưa? Hả? Ở cái chùa Phước Linh ha, và chùa Long An, hai cái chùa cách con sông, phải không? Cái rằm tháng 7 á, hai chùa đều cúng trai tăng rất là lớn, phải không? Sư có nuôi con chó. Bây giờ tới giờ bắt đầu là lên cúng quà, cúng Phật rồi, cúng ngọ rồi. Con chó con xin nó mừng quá đi. Nó trời ơi, sắp giờ cúng, sắp ăn rồi, có ăn rồi mừng quá, nó chạy tới nó quíu đuôi, nó chạy vòng vòng nó mừng nha. Bỗng nhiên mà Long An quýnh Bát Nhã rầm lên. Trời, bên mình cúng trước rồi. Nó vậy là lậu xong ăn trước. Ăn trước nó chở dạng bên đấy. Đó giờ lậu qua. Lậu vừa tới mé bờ bên kia hay là lưng chừng giữa sông, thì bên đây cái trống bên đây nó quýnh lên, tức là cúng ngõ xong rồi tự quy đi xuống à, là bên này rồi bên đây Phước Linh xuống rồi trở lại. Rồi vừa trở lại rồi á, thì bên Long An bên kia cũng tự quy, nó mà quýnh dữ lắm, quýnh rùm trống bệnh lớn hơn, quýnh quá trời quýnh đi, rồi bệnh xuống lẹ rồi trở lại bệnh, rồi lậu tới lậu lui đuối sức chết chìm. Tự nhiên chứ đó là những người á, nay tu cái này mơ tu cái kia, không có tự chủ, thấy không? Đó xu hướng rốt cuộc là không tu ra cái gì hết, thấy không? Đó, thiền không ra thiền, tịnh không ra tịnh, rốt cuộc là không được cái gì hết. Đó, tại đã được cái phước báo thôi, sanh sanh tử tử luôn rồi. Tôi thí dụ cái nơi dễ hiểu nè, Phật tử không có tiền, nghèo, mình mua được cái nồi đất, thấy không? Rồi mình có cái bếp và bếp đất bằng ba cục đất nắng rồi đây mình chụm lại làm bông táo thôi, chứ không có tiền mua cà ràng đó nha. Bây giờ mình nấu nước hay nấu cơm, bắt lên cho mình thổi lửa mà không có củi mà đốt đó nha, đốt bằng lá dừa hay là đốt bằng là lá xài nè, hay là rơm, mình phải đứng đó mình ngầu để mình thổi hoài chụm lửa hoài, nầu đen thui trơn cái chỗ mà cực khổ vô cùng, mặt mày tèm đem thuốc luốc cho không à, mồ hôi nhễ nhẹ chảy. Có người nói trời ơi, thời buổi bây giờ mà đi nấu bằng cái nồi đất, mà nấu bằng lửa bằng như vậy thổi cực quá đi, nghe là tôi nè lấy cái rồi xô dầu nè, phải không? Đốt lên nó tuy đằng đen đít nhưng mà nó vậy nó khỏe hơn đó. Rồi bây giờ lấy lò xô dầu ra đốt, bây giờ đem ra nước nguội rồi, thấy không? Đó, thay đổi nồi rồi dặn lên, mới vừa lên kêu cái là thời buổi văn minh ai mà xài cái lò xô dầu, cái hơi dầu nó chịu không nổi, xài bếp ga, rang lấy bếp ga đốt đi. À, là như vậy giờ sang qua ga. Bây giờ nó trời ai xài ga nó lâu, nó hôi lắm, bây giờ xài nồi điện nó mau, để vô trong 2 phút nó nó sâu điện rồi qua điện. Vậy thì mà tới chừng điện đó, người ta bên em ta uống mất rồi. Phải cái người mà chuyên môn thổ lửa đó, rang mặt mũi tèm lem nhưng mà ta uống rồi, nó đã khác rồi, còn mình còn đây nó chờ. Rồi cúp điện cái là tiêu luôn. Cúp điện là tiêu luôn, phải không Tử? Đó, như vậy cho nên dù nấu nước bằng nồi gì, bằng lửa, bằng điện, bằng ga gì, cũng là tạo sức nóng để cho có nước sôi để uống. Vậy thì mình đã có cái duyên, cái nhân duyên của mình chỉ có vậy thôi. Chỉ có được nồi đất thì cứ nấu nồi đất đi. Cái nước sôi cũng vậy thôi, phải không? Đồ uống vậy thôi, đòi hỏi chi vậy? Đã đòi hỏi mà quá sức mình, mình làm không được, không đủ điều kiện, không có nước uống, lúc này đói meo khát cũng chết, phải không? Còn người ta uống đã, phải không? Đó như vậy. Như vậy thì Phật tử chúng ta
Khi mà tu tịnh độ có niềm tin vững chắc rồi, tại vì pháp môn nào cũng Phật dạy cả, cũng đưa chúng ta đến con đường giải thoát, nhưng mỗi pháp môn nó hợp với trình độ Phật tử, hoàn cảnh khác nhau. Mình thấy hợp với mình rồi thì mình nên tu chọn đi, mà chọn rồi dứt khoát đừng có đổi. Đừng nay mơ nghe ông thầy này nói nghe siêu quá tu tịnh độ, lại cái thầy khác biểu tu thiền, lại ông kia biểu tu mật, lại ông nọ biểu trì kinh, rốt cuộc rồi nó tu hết luôn. Như vậy là sao tu nổi? Phải không? Rốt cuộc là nghe ông sư dứt đi cái đầu luôn à. Mà ông sư nào nó cũng đúng chứ có sai đâu. Phải không? Tự đúng hết trơn, nhưng mình tu hết mình tu không nổi. Thế thôi mình chọn thứ được rồi, phải không? Đó, tùy căn, tùy cơ, tùy duyên của mình là mình chọn lựa, quyết chí trên đường tu, đó như vậy. Phật tưởng sen vàng sai cõi tịnh, lại nghe mai đẹp mến non tiền. Tôi giảng đây là cái vấn đề thứ nhất, tức là chúng ta là không có niềm tin kiên cố, mà nay chạy pháp này mà chạy pháp kia, phải không? Bây giờ tôi giảng qua vấn đề thứ hai nha. Phật tưởng sen vàng sai cõi tịnh là mình đã đắm chìm say sưa ở trong cái pháp lý tịnh độ mình tu, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta nghe qua cái lý thiền, phải không? Nghe qua lý thiền chúng ta lại mê nữa rồi, mê là thích nữa. Mà thích đây á, chúng ta không có thay đổi pháp, không có thay đổi pháp, mà mình tu thiền để bổ sung qua cái tu tịnh độ của mình, tức là thiền tịnh song tu như mảnh hổ thêm sừng, nghe chưa? Bây giờ chúng ta không bỏ tịnh mà tu thiền, mà tu tịnh là gốc mà thiền là phụ, phải không? Mà nghe thiền mà mình quán thiền thì sanh ra trí huệ rất là nhanh, phải không? Cho nên từ đó chúng ta vừa niệm Phật nè, niệm Phật là tu chỉ, phải không? Tâm yên tịnh thanh tịnh rất là dễ dàng, nhưng mà chúng ta không có năng lực để quán á thì trí tuệ nó chậm sanh. Thế bây giờ chúng ta mới là bắt đầu là tu gì? Tu quán, quán tâm, quán pháp, từ đó sanh ra trí tuệ, phải không? Vậy thì như mảnh tu thiền như mảnh hổ, ủa tu tịnh độ như mảnh hổ mà tu thiền như là thêm sừng, phải không? Vậy thì mảnh hổ thêm sừng nó giữ cỡ nào? Cỡ còn cái sừng là mình chịu không nổi rồi, nào bốn móng vuốt là mình đủ chết rồi, phải không? Nhưng mà lại có sừng thêm nữa là chúng ta thấy sợ con cọp này rồi, phải không? Đó là giỏi, quá giỏi, phải không? Là thiền tỉnh sống sống tú. Tôi tự nhớ bài tứ liệu giảng với Minh Thuận sư không? Một là gì? Là có thiền tông mà không tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, phải không? À, ngũ ấm hiếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Đó là tu thiền không tu tịnh á, 10 người tu 9 người rớt rồi, có người đậu thôi. Nó khó, phải không? Nghe chưa? Nó khó. À, cho nên 9 người tu, ở 10 người tu 9 người rớt rồi, có người được duyên mà gặp minh sư khai thị mà đậu thôi. Còn đa số tu mò tu mẫm nè, là tu văn nghệ, tu qua ngày qua buổi ra rồi rớt hết. Không có ông nào giải thoát hết. Tại vì mình họ chưa đắc, phải không? Mà theo cái phước báo mà sanh kiếp sau, phải không? Đó như vậy. Giờ không thiền tông mà tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, là 10 người đổ vô ngã, đổ vô đậu, phải không? Vậy thì 10 người niệm Phật không tu thiền tu niệm Phật không thì 10 người vãng sanh hết, tính nguyện hạnh đầy đủ tất cả đều vãng sanh, phải không? Đó là không cần tu thiền, chỉ tu tịnh độ thôi, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, tối ngày sáng để niệm Phật hoài, không cần học gì hết, nhiêu thôi, làm chung vãng sanh không? Vãng sanh liền, bảo đảm. Mặc dầu trí tuệ mình không có nhiều, mình chỉ lo niệm Phật mà thôi, thì rồi là mình đoạn nghiệp từng lần, nhất tâm bất loạn làm chung giải sanh cực lạc. Mặc dầu về cực lạc ở hạ phẩm hạ sanh cũng là giải thoát rồi, phải không? Bây giờ không được làm thánh tăng ở đất phàm thì mình về làm thánh tăng bên đất Phật. Mà về vậy là đốt giai đoạn là lên Bồ Tát rất là nhanh, phải không? Đó như vậy, đó là ta có niềm tin kiên quyết là như vậy. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta qua cái tôi nói về cái giảng thứ hai phải không? Giảng thứ ba nè là có thiền tông thêm tịnh độ như mảnh hổ thêm sừng, là khi mình tu thiền tông rồi tu tịnh độ mà lại tu thêm thiền tông nữa là hai cái này nó trở duyên nhau, phải không? Hai cái này cộng lại, mình tu tịnh độ là cái gốc mà thiền là thời gian phụ để quán thôi, hai cái này nó cộng sanh nhau á, vừa có định mà vừa có quán, phải không? Đó có trí tuệ, cho nên từ chỗ đó là như mảnh hổ thêm sừng. Ai hỏi về tịnh độ mình giải về tịnh độ, ai hỏi về thiền mình giải thiền, mình thầy cả hai, không có là trở ngại với cái vấn đề giáo hóa, phải không? Với cái chúng sinh nào mà cũng dạy, họ có niềm tin được cả, họ tu thiền mà giả tu thiền, họ tu tịnh mà giả tu tịnh, hoặc là kèm dạy cả hai, thiền tịnh song tu. Vậy thì làm thầy trời người, hiện tại làm thầy người, ha, rồi chết thì làm phật tổ. Tương lai làm phật tổ, tự đó chưa? Rồi bây giờ cái diệu giảng thứ tư là không thiền tông mà không tịnh độ, tức là mình không tu thiền mà không tu tịnh nữa thì là không tu gì hết, phải không? Không tu gì hết thì mình tu cái gì? Tu gì? Tu ác. Tu ác, phải không? Tu mà tu ác chứ. Chứ quá nó kỳ vậy. Tu mà sao tu ác? Tu là sửa là đổi, làm theo ý mình, phải không? Mà biết sửa biết đổi á thì nó nên, mà không biết sửa không biết đổi thì nó hư. Phải không? Vậy là tu ác, phải không? Là tu ác là đọa khổ. Mà tu gì? Tu thiện thì được sanh thiên, mà tu giải thoát thì là được giảng sanh. được đắc niết bàn, phải không? Giờ tự chọn cái tu nào. Bây giờ thế gian nó tôi không có tu, tôi không có đạo rồi chứ, phải không? Không phải là tôi không có tu, không nói tôi không có đạo. Ông có đạo, anh có đạo, cô có đạo, phải không? Có. Mà đạo gì? Đạo đời, phải không? Đạo đời là đạo gì? Đạo tham lam, đạo ô nhiễm, phải không? Đạo đắm chìm trong tội nghiệp, phải không? Ta đi trên con đường tội nghiệp mà. Đạo là con đường, phải không? Đạo là con đường. À, con đường đi bằng trí tuệ, con đường đi này hướng đến sự giải thoát. Cho nên khi hướng về giải thoát là xa lìa cái đam mê, phải không? Có thí dụ nè, đây là cái điểm đầu tiên, điểm ở đây. Nha, ở đây nó có năm dục, phải không? Là cõi, cõi đời đó, phải không? Đời, năm dục ở đời, phải không? Là trần gian nè. Có hai đường đi, một cái đường này đi lên và đường này đi xuống, phải không? Mình đi lên thì đâu Phật tử? Là niết bàn. Đây là gì? Là sanh tử, phải không? Đường đi xuống là gì? Đường đi xuống là con đường nấu tiếp hưởng thụ năm năm dục, phải không? À, đường đi lên là con đường gì? Là con đường gì? Là từ chối, phải không? Từ bỏ, phải không? Từ bỏ tham, tham dục, phải không? Thì khởi đầu từ đam mê ở đây, nhưng ở đây là cái điểm gọi là giác ngộ và mê. Giác ngộ là đi lên, mà mê là đi xuống. Mê là tiếp tục con đường này, phải không? Mà giác ngộ là đi lên, phải không? Đó, như vậy. Như thế thì ở tại con người này ai cũng sống trong năm dục, nhưng người giác ngộ quán năm dục là khổ, thế gian là khổ, nó tìm con đường hướng để giải thoát, đi lên. Đi lên nó khó hay dễ? Mà tự leo luôn cắm mệt hay là khỏe hả? Mà đi xuống sông nó dễ hay nó khó? Ha, xuống sông dễ ạ à. Từ cầu Mỹ Thuận nhảy cái ót xuống nó xuống sông liền à, phải không? Nhưng mà đi lên nó khó lắm. Tại sao nó khó vô cùng? Lên núi nó dễ mà xuống nó dễ, lên núi nó khó mà xuống nó dễ, phải không? Cho nên bây giờ là từ chấu năm dục, khước từ năm dục để mà sống thanh bần đơn giản mà hướng tu giải thoát đó, cả những đề khó khăn, phải không? Người trí mới làm được chuyện này, thì người có lực dũng mới dám đi đây, phải không? Còn bây giờ mà đi xuống á và đam mê là rất dễ, ai làm được chứ? À, ngu chừng nào dễ làm chuyện đấy, phải không? Tại mê chừng nào dễ làm chuyện đấy, ai làm nhiều nữa, phải không? Cho nên xuống rất là nhanh, phải không? Đó, rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ thoạt tưởng sen vàng say cõi tịnh, lại nghe mai đẹp mến non thiền. Rồi qua câu điệu dẫn thứ tư, Tổ Vĩnh Minh nói rằng không thiền tông, không tịnh độ là không tu pháp giải thoát. Không tu pháp giải thoát là đắm chìm trong nghiệp dục thế gian, phải không? Là hưởng ngũ dục thế gian, tiền tài sắc chết lại có ngũ kỹ, tạo nghiệp khổ cuộc đời. Thì sau khi chết đọa gì đâu? Xuống là cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, phải không? Thế thì không thiền tông, không tịnh độ, ha, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai? Ai cứu độ? Xuống dưới là kêu nghe, kêu quá ơi xuống đây cứu con. Ai mà thèm xuống? Đó, xuống dưới có mong gặp Địa Tạng, mà khó gặp ổng lắm, dễ đâu nghe. Có duyên gặp ổng được, không có duyên dễ gì, phải không? Đây như vậy. Thì đó là bốn liệu giảng Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiện Thiền Sư. Thì đây là hai câu thứ tiếp theo. Thọt tưởng sen vàng sai cõi tịnh, lại nghe mai đẹp mến non thiền. Câu tiếp theo, Bồ đề gieo khéo nguyền duyên giác. Bồ đề gieo khéo. Bồ đề là gì? Hả? Bồ đề là giác ngộ. À, giác ngộ. Bồ đề là chỉ cho tri kiến Phật, là sự giác ngộ tuyệt đối của người tu chúng ta thành tựu được tri kiến Phật. À, gieo khéo. Bồ đề gieo khéo tức là gì? Tức là khi mà chúng ta đã biết được trong con người chúng ta có tánh Phật, phải không? Là biết rằng có chưa? Có rồi. Trong mình có tánh Phật, có tánh A Di Đà. Mà tánh Phật tức là tri kiến Phật. Nhưng mà mình thể hiện tri kiến đó chưa? Chưa. Thế nó nằm sâu tiềm ẩn, bị đè bởi cái lớp vô minh phiền não của mình, phải không? Bây giờ chúng ta ráng niệm Phật cái lột lên lần lần nè, phải không? Đó. Thì bây giờ chúng ta nguyện hướng về tánh giác của mình, là nguyện hướng về cái đạo quả Bồ đề, phải không? Nhưng mà khi hướng về đạo quả Bồ đề là mình đang mới tu thôi, đang mới tu, phải không? Vậy nhưng mà tất cả các tu chúng ta đều hướng về gì? Hướng về Bồ đề. Thế thì tất cả công đức tu hành của chúng ta đều hướng về cực lạc giải thoát để chóng thành Phật quả, phải không? Vậy chúng ta gieo rắc cái giống Bồ đề này. Là tùy duyên, bố thí cúng dường, làm phước, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, là tạo duyên làm chúng sinh, tất cả đó đều hồi hướng về Bồ đề, là Bồ đề gieo khéo. Là gieo khéo là gieo thế nào? Mà là gieo tất cả cái nhân mình tu đều hướng về thành Phật hết. Đó là gieo khéo. Còn mà tất cả nhân tu mình không hướng về thành Phật á, là gieo gì? Gieo không khéo. À, ví dụ bộ tự bố thí nè, cúng dường làm phước rất là nhiều, phóng sanh rất là nhiều, ha, rồi mình tu rất là giỏi, nhưng mà mình không có nguyện thành Phật, thấy không? Mình để cho là nhân này để kiếp sau mình được giàu sang phú quý con người của trời, thấy không? Hay là kiếp sau đầu thai lại đang tu làm ông sư tôi mới chịu, phải không? Đó, làm siêu quá thấy hoài không? qua làm giảng sư thì không gì bằng cả, phải không? Đó, người ta thương kính, ta mến nè, là ta quý mến, quý trọng. À, bây giờ Phật tử thôi, nguyện kiếp sau con trở làm người làm thân nam, làm thân nữ khổ quá sư ơi. Nguyện làm thân nam mà làm giảng sư như sư vậy đó cũng mới chịu. Chứ ông sư bình thường mà không chịu, phải không? Nhưng nguyện vậy cũng được thôi, nhưng mà nó uổng. Nó uổng lắm Phật tử. Chứ sao mà trở lại làm người rồi tu mấy chục năm nữa, bây giờ là chưa chết, phải không? Mà nhiều cái thọ mà kéo dài 20 năm nữa mới chết, phải không? Rồi 20 năm nữa mới chết là sống khổ 20 năm, rồi chết đi rồi trở lại đầu thai, đầu thai sanh ra làm người. Mà nếu có duyên sanh gia đình đạo đức mà được làm thầy tu, rồi gặp gia đình mà không đạo đức dễ cho mình đi tu, phải không? Như tôi là đúng là có duyên phước kiếp trước à, sanh ra lớn lên ba má tôi ép tôi đi tu luôn. Lỡ tu luôn tới giờ luôn. Là có duyên chứ mà con một gia đình dễ đi tu được, phải không Phật tử? À, nhưng mà tao được cái duyên cha mẹ bắt buộc phải đi tu, không đi tu là ông già tôi từ tôi đó, phải không? Đó, bây giờ thôi đi tu, đi tu vì chữ hiếu cha mẹ mà đi. Đó, nhưng mà rồi đó tu theo phái quá tu luôn. Đó, tới bây giờ luôn phải có duyên không? À, còn những người khác á, phải không? Muốn đi tu mà cha mẹ không cho tu lại ghét nữa, đó ta đây mình thiếu phước duyên. Đó, như vậy cho bồ đề gieo khéo là cho tất cả cái nhân hành mình tạo thiện mình đều hướng về quả bồ đề tất cả. Bây giờ Phật tử làm công đức gì đó, Phật tử hướng về cực lạc, phải không? Hồi hướng cực lạc Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ để sớm thành quả Phật. Đó là bồ đề gieo khéo. Chỉ một ý niệm mình thay đổi thôi, chỉ có nguyện ước mình thôi, cái phước báo từ nhỏ thành lớn, từ nhỏ thành lớn, phải không? Còn nếu mình không khéo á, làm phước rất là cái việc làm rất là lớn, nhưng quả báo rất là nhỏ. Tại mà không có cái hướng tâm bồ đề với cái nhân tu làm phước này, phải không? Đó. Giờ Phật tử nghèo đến chùa, bây giờ nghèo không dám đi chùa giàu, đi chùa nghèo, chùa Phước Linh đi. Ta đét là chuột lên là nghèo nhất. À, đi chùa nghèo đi. Phật tử là cầm ốp nhang gòn thôi, mình không có tiền để mấy chục ngàn ốp nhang thơm cúng Phật. Thôi bây giờ mình dọn dẹn có 2-3 ngàn bạc mua ốp nhang gòn, phải ăn một bó trong ốp nha. Ốp là nhang tốt rồi, mà bó là nhang xấu. Bây giờ bó nhang gòn, phải không? Thì vô mình lại Đức Quan Âm, vô mình lại Phật cầu nguyện. Phật ơi thông cảm cho con, thương con nghèo quá, con chỉ có một ốp nhang gòn để cúng Phật thôi. Lòng thành của con, phải không? Đó, cúng Phật, con nguyện với phước báo này tương lai con được giảng sanh cực lạc để con thành Phật. Vậy thì nguyện lớn không? Vậy thì giới ốp nhang gòn nhỏ, bó nhang gòn nhỏ, tương lai mình thành Phật được không? Được, phải không? Là do cái nguyện của mình. Còn bây giờ người kia họ cúng là 5-70 ốp nhang, mà nhang toàn là nhang to, con làm thước 2, thước 3, con là 2-3 thước, thơm phước luôn. Mà vô nguyện, con nguyện chứ sao con sanh ra đời làm một người Phật, một người rất là đẹp. Và là khi mà con sanh ra đời rồi, con đi tới đâu á như hàm hương vậy đó, ha, hương thơm tỏ ngát, ai mà gặp con cũng đều thương mến, đường quý mến con, thật đẹp như tiên vậy đó. À, nguyện như vậy thì cứ sao làm gì, làm con người đẹp, phải không? Chứ đâu được làm người tu giải thoát đâu, phải không? Mình cúng thật nhiều đó mà nguyện vậy thôi. Bây giờ Phật tử đem tiền đến cúng chùa, xây chùa, nhưng mà tử nguyện rằng á, cứ sao con được sanh đi có trời, con ở cung điện có trời, con làm vua trời, phải không? Vậy thì phước báo sanh gì đâu, sanh đi có trời. Còn bây giờ người ta cúng dường chùa, xây các chùa mà ta nghèo không có tiền mặn mình, cúng được 50 ngàn, 500-700 ngàn thôi, nhưng cái nguyện người ta là nguyện con xây các chùa đây, cái tâm nguyện con được thành tựu cái chùa tâm của con được giải thoát, con được thành Phật, phải không? Vậy thì nguyện là lớn hay nhỏ? Lớn, tuy rằng nghèo cúng ít nha, với khả năng nó hết ga của mình rồi, nhưng mà cái tâm nguyện quá lớn đi, thì là cái phước báo tương lai rất lớn, hiểu chưa? Còn giờ làm bộ nó khác à, làm bộ nó khác à nha. À, giàu mà tiện keo kiệt bỏng sản đi cúng chùa chịu à, mà nguyện gọi thành Phật được không? Cái chuyện này còn xét lại, hồ sơ này xét lại. Giàu mà tiện, đáng lẽ mình có thể cúng chùa là 50-70 triệu đó, khả năng mà dư thừa, nhưng mà không được, cúng 500 ngàn thôi, phải không? 500 ngàn thôi mà nguyện tới thành Phật là được không? Vậy là cái tâm chúng ta có dối, phải không? Có thể khả năng mình cúng thật nhiều, nhưng mà lại là mình bỏng sản quá, mình tính kỹ quá, thế mình cúng là ít triệu thôi. Nên mình cho kia hay giờ mình cho được 1000 bạc, cho 200 thôi. Vậy là cái tâm nó tính toán quá nhỏ rồi, nó không có tự nhiên, không xuất phát bằng tâm thành, phải không? Mà đòi lớn quá là chuyện đó chắc khó. Tôi nói vào tự nghe đúng không? À, đó là như vậy. Bồ đề gieo khéo nguyện duyên giác, tất cả cái nhân hành tu thiện của chúng ta, từ làm thiện làm lành đến giữ giới ăn chay niệm Phật tam thiền, tất cả đều nguyện duyên giác. Viên là tròn đủ, giác là giác ngộ, là sự giác ngộ tròn đủ. Giác ngộ tròn đủ là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Phật. À, tất cả sự tu tập hôm nay đều hướng về đạo quả vô thượng bồ đề. Không hữu còn thương trách nhị biên. Không hữu, đây là hai cái từ nói lên hai cái tâm tu của hành giả người tu Phật chúng ta. Không tức là người chấp không, hữu là gì? Là chấp có, phải không? Phải không? Kẻ chấp không là nói tất cả đều không, kẻ chấp có thì chấp mọi sự thật đều là có. Hai cái này là nhị biên, là còn thiên kiến, phải không? Là còn hai bên, còn chấp là còn kẹt, là chưa có giải thoát. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta dung thông cả hai, phải không? Không hữu, không còn kẹt nữa, phải không? Nguyện giảng sanh Cực Lạc, nhưng mà chúng ta biết rằng á, là mình nguyện là gì? Là dùng cái ý nguyện bằng cái tâm vọng mà nguyện, phải không? Chứ tự nguyện là tâm vọng hay tâm chánh? Vọng hay chánh? Trả lời đi, vọng chứ đâu phải chánh đâu. Tâm chánh cần gì vọng, cần gì nguyện nữa, phải không? Nhưng mà tâm vọng, tại vì mình còn mê, mình còn là vọng tưởng, còn phiền não, biết được thế gian là khổ và mình biết được Cực Lạc là vui. Vậy là phải do ý thức nghèo suy nghĩ mà biết không? Rồi đó là vọng hay là chánh? Vọng, nhưng mà có trí phân biệt, có sự phân biệt, nhưng mà vẫn còn trong vọng tưởng, phải không? Lấy cái vọng mà nguyện cầu cái chánh chân, cái vọng nguyện cầu cái chánh chân, từ khi mà tổ cùng cái vọng á thành tựu được cái chân chánh. Như bây giờ từ ở nhà Phật tử muốn đi về đây, muốn khởi là vọng hay là thiệt? Vọng phải không? Nhưng mà đến chùa là đúng hay sai? Đúng, phải không? Mà trên đường đi đó là như thế nào? Là phải cố gắng khởi động, phải không? Trong khởi động có niềm thương nỗi nhớ và có sự tích cực hướng tới phải đến chùa Phước Linh, xong quẹo đi chỗ khác, phải không? Đó, vậy là gì? Là bằng cái vọng khởi, bằng hành động đi, bằng phương tiện đó là hữu, phải không? Đó, mới tới cái chỗ này là gì? Là thành tựu rốt ráo. Đến đây còn nói chỗ nào nữa không? Ở đây là không có nói đường xa, không nói nhà nữa, mà chỉ nói cái chùa mà thôi. Giờ này không nghĩ gì nữa hết. Thế là đến chỗ này là chỗ gì? Là chỗ trơn, là chỗ thành tựu trong mục đích của chúng ta, phải không? Vậy thì chúng ta không có chấp nguyện đi đến chùa Phước Linh, nguyện về Cực Lạc, hai cái nguyện này giống nhau. Trên đường đi từ chùa Phước Linh đến là hay là về Cực Lạc, hai cái khoảng đường này đều giống nhau, là bằng cái sự cố gắng phấn đấu mà tu, phải không? Bằng cách gì? Phật tử phải lạy Phật, phải cúng dường Phật, phải sám hối Phật và phải niệm Phật. Như vậy là nó hữu rồi, nó không hả? Đây là pháp hữu pháp không? Nó hữu rồi hay là hình tướng? Hữu là bằng hình tướng, phải không? Còn giờ người chấp không á, họ nói là tất cả đều là không, là giả, phải không? Dùng hình tướng là vọng giả, phải không? Đó, cho nên Đức Phật trong Kinh Kim Cang nói rằng là dĩ kiến sắc ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tài đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái câu này nghe qua liền điếc cái lỗ tai, phải không? Thử điếc không? Điếc luôn, phải không? Nói điếc là gì? Điếc là người dốt mới điếc, còn người mà họ không dốt họ sáng thêm, phải không? Tức là người không hiểu họ chấp cho nào họ nghĩ sai. Rồi cái những người mà làm pháp tướng mà chê rằng là sai, đó là người điếc mà nghe không biết gì hết. Phải không? Còn người mà cái lỗ tai mà sáng nghe họ hiểu liền, họ làm là cái nghĩa của họ làm, phải không? Còn mình không làm là cái nghĩa của không làm, hai cái đó nó không giống nhau, phải không? Một cái được có mục đích, nhưng mà hai mục đích này á, nó đến một cái điểm giao lưu là dòng đồng nhau. Tức là chúng ta đi khác điểm, đang đi khác điểm, khởi đầu từ đây nè, phải không? Mỗi cái việc làm đây là chấp có nè, đây là chấp không nè, nhưng cuối cùng đến chỗ gì? Chỗ có tâm viên giác của chúng ta, phải không? Vậy thì người chấp có là họ dùng sự pháp để mà tu. Họ đi làm thiện nè, làm thiện là pháp thiện, pháp hữu, pháp có. Hữu là vô, tức là hữu rõ ràng rồi, vô nhưng mà vô. Trời, đi làm thiện là đài cái lưng ra lao động cực khổ nè, làm từ cái công đức phước lành đó làm thiện là làm hữu, làm vô. Làm hữu là vô, nói nhưng mà vô. Thôi nó thuận chắc không chắc mà làm tối ngày, nhưng nấu cháo nhà thương là thiện hay là hữu hay vô? Phải không? Đang cầu phước mà nói nó vô cái nỗi gì, phải không? Làm từ một việc thiện, mong cầu một chút phước báo, lại từng một lại Phật, đó là hữu hay vô? Hữu hay vô? Tụng từng lời kinh tiếng kệ là hữu hay vô? Phải không? Giữ từng cái giới một, hữu hay vô? Ăn từ bữa ăn chay, hữu hay vô? Ăn từng cái thời tu thiền tính toán, hữu hay vô? À, tao nói cho anh này nói cạn tàu đó, mắng cho mà nghe. Cho đó là hữu rồi, đâu có vô đâu. Nó chấp tướng rõ ràng mà nó tôi không có chấp, không có chấp, không có chấp, không có chấp. Nó dốc không? Phải không? Vậy thì nếu nó không chấp, không chấp, đụng tới phiền não không? Phiền não không? Phiền não liền, phải không? Bây giờ thử, bây giờ người ta đang bắt cầu, mình lại mình dở cầu, la mình không? La liền, nó phá hoại, phải không? Thật sự mình thử người ta đó. Nếu mà cái tâm nó ngỡ tâm không chấp á, ta dở cầu bắt lợi, la làm chi? Phải không? Đó, phải không? Ta phá mình được phiền não, đó là tâm mới giải thoát được. Tâm giải thoát mới là tâm không. Còn tâm không là tâm chấp không, phải không? Chấp một lãnh vực là hoàn toàn không. Trong cái không đó người ta chấp rằng là không có những cái phước, không có là cái tội, mà không có là cái sự là những cái sự mong cầu, phải không? Không có, trong không có gì hết. Cho nên chấp như vậy, cho nên không làm phước, không làm lành, không tu sự tướng, phải không? Không cầu nguyện, không mà cầu giảng sanh, đó là chấp không. Thấy chưa? Mà chấp không như vậy đó, trong cái chấp không bằng cái ý tưởng và sự suy nghĩ, cái thật sự mình chưa thể nhập vào tánh chân không, mà hở nói như vậy đó là người này gọi là gì? Tự nhớ nha, cái từ này mà tự nhớ nè, đây là gọi là gì? Là ngoan không. Là ngoan không. Ngoan là gì? Có biết không? Ngoan là ngu. Chứ ngoan là ngu. Ngoan không là kẻ ngu chấp không. Tức là nói không theo lý thuyết. Hở không, mà không chịu làm gì hết trời. Biểu sám hối cái làm biến, biểu niệm Phật cái là chê, biểu làm phước cái không làm. Không gì không làm hết chứ. Thật sự ra là mình là người chưa có đạt được cái tánh chân không, chỉ biết được cái lẽ không qua tri kiến. Thì rồi cái hở miệng nó không, thấy ai làm sự tướng cái chê, thấy không? Pháp hữu duy sinh diệt, đó là gì? Là kẻ ngu mà chấp không. Nghe chưa? Ở đây có ai có gì không? Không bắt nhã thời gian hay nói dốc lắm. Đây là cái bệnh nè, cái bệnh là ngoan không, là kẻ ngu mà chấp không. Đọc bát nhã thời gian, đọc kim cang thời gian, coi pháp bộ đàn kinh thời gian, rồi ba sự tướng bỏ hết. Tối ngày cái nói toàn lý đốn ngộ không à, mà thật sự đốn không giác, đốn bỏ đại giữa đường à, phải không? Không giác ai chứ, lại đốn phá này đốn đã đi, phải không? Đó như vậy làm có là người đó là người gì? Là kẻ ngu mà chấp không. Còn bây giờ cái người mà đạt được tánh chân không, họ thông tuệ, họ đốn đúng người, phải không? Họ giải đúng lúc, phải không? Họ độ từng cái sự việc đâu đó rõ ràng. Thì ra hãy mà đốn ai là người đó giác liền, đốn ai là người đó thành tựu liền. Thấy không? Chứ không phải là đốn bỏ nó cho đã miệng rồi đi. Đó là gì? Đó là cái ngu mà chấp không. Bệnh này rất nhiều nghe mà tôi. Ai mà tọc kim cang thời gian đem ra nói nè, như câu nãy tôi nói đó, phải không? Là gì? Thì là dĩ kiến sắc ngã, dĩ kiến sắc ngã và hả, cái gì quên rồi, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thấy không? Nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh để nghe ta, thấy không? Kể là tà đạo, bao giờ thấy được ta? Chứ tà đạo này đã hiểu lầm nè. Chứ tà đạo đâu phải là đạo sai đâu. Tà đạo đây là để nói lên hai cái lãnh vực, hai giai đoạn tiến trình của người tu đến chứng cái đạo quả, tức là ngộ được bản tâm bản tánh. Chứ tà đây không phải là tà kiến nha Phật tử. Chứ tà kiến kim cang nhìn nó là gì? Tà là gì? Là thấp. Thấy không? Đó, mà dưới chánh là gì? Chánh là cao. Thấy không? Tà là thấp, chánh là cao, chứ không phải chữ tà là sai quấy. Tà là tà kiến, tà là ngoại đạo, không phải vậy. Trong kinh Kim Cang nói chữ tà đấy, không phải là tà là sai, mà tà là thấp. Thấy chưa? Là tu tướng là tu thấp, thấy không? Mà tu tánh là tu cao. Hiểu chưa? Mình dùng âm thanh sắc tướng mình cầu Phật là mình còn cái vọng tưởng bên ngoài, còn hình thức. Thấy chưa? Là còn thấp, mà còn hình thức sắc tướng như vậy làm sao mà thể nhập tâm tánh được. Cho nên cái bài quán tưởng là sáng mà tự đọc với sư đó, thấy không? Năng lễ sợ đã đánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Khi mình quán được mình với là cái Đức Phật mình lễ đó là đồng tánh không tịch thì mới giao thông nhau. Là ngay lúc đó là cảm ứng liền, cảm ứng là năng tư nghị là không thể nghĩ lường nổi. Coi giờ mình lại mà tưởng đây là tượng đồng, tượng cốt, tượng hình, tượng giấy, mình là sắc thân này mà lại mình mới cầu phước. Như vậy là hai cái này nó có giao cảm nhau không? Không, không rõ ràng, phải không tử? Như đã có nhan năng tư nghị không? Không thể là nghĩ lường, không có chủ này à. Thấy không? Đó mà có hạn lượng. Chỉ mà giới hạn bằng cái tâm suy nghĩ phân biệt của mình. Đây là tượng đồng, tượng cốt, tượng giấy. Thấy không? Chứ không phải là Phật thiệt. Thế đó là tâm phân biệt rõ ràng. Nhưng mà mình lấy cái thân xác này đã lễ tượng đồng, tượng cốt, ngưỡng như là lễ là Phật thiệt vậy. Để cầu phước, để sám hối. Tại vì Phật có nhậm niết bàn là không có đâu mà lại thì lại trước mặt Ngài. Giờ mình tưởng như Phật thiệt đây nè. Đó là lại, đó là tâm chấp phân biệt. Nhưng bây giờ mình không tưởng như vậy mà tưởng rằng là mình với Phật đồng không, đồng thể tánh chân không, hòa đồng nó thành một. Đó là gì? Năng lễ sở tánh không tịch. Đức Tổ Phật dạy mình lại kiểu đó đó. Thấy không? Lại là cúi xuống lại thì đâu là thể nhập liền. Thấy không? Lại mà ngóc đầu vậy là thành thánh rồi. Còn ta lại hoài, lại lên, lại xuống, lại lên, lại xuống, phiền não còn nguyên. Phải không? Chứ đâu có giao cảm đâu, phải không? Đâu có đạo giao năng từ gì. Đó như vậy. Cái gì kiểu tà trong kim cang là gì? Là thấp. Cái tu như vậy là còn thấp, chứ không phải là sai. Thấy chưa? Đó. Mà vậy là đừng dùng cách đó, đừng dùng miệng tán thán, đừng dùng cái thân lễ, mà hãy dùng tâm, dùng tâm tánh mà thể nhập. Phải không? Đó, hiểu chưa? Như vậy mới kiến Như Lai. Kiến Như Lai không phải là thấy ông Phật, mà vậy là thể nhập vào cái tâm tánh, là thấy được tánh Phật mình trong này. Đó, sống như vậy, tu như vậy mới thấy ông Phật trong. Cứ như bây giờ chúng ta còn ra lại Phật, còn đang niệm Phật bằng tiếng la ó lên um sùm, lễ Phật bằng thanh đổ mồ hôi như vậy, sám hối như vậy, thì chúng ta có thấy tánh Phật nổi không? Thấy nổi không? Không thấy nổi đâu. Chừng nào chúng ta quán lại, mình trở về mình quán với câu niệm Phật của mình. Mình thì câu niệm Phật giống không hai, đang tánh Phật có sẵn nè, tánh A Di Đà có sẵn, có thể nhập vào đây nè. Ngay tức thì qua câu quán đó mình thể nhập liền ngộ tánh A Di Đà liền. Đó là tu gì? Tu cao. À, thầy hiểu ra chưa? À, còn đang lễ, còn đang cầu nguyện là tu gì? Tu thấp. Cứ như là có một câu nói rằng là thần tú lục tổ đó, Phật giáo Hòa Hảo thường nói câu này nè: tu lục tổ chớ tu theo thần tú. Cái câu này có nhiều người rất hiểu lầm, hiểu lầm là sanh ra cái tội lỗi rất lớn. Nói rằng mấy thầy tu thần tú còn mấy Phật tử cư sĩ mà tu theo là lục tổ, chuyện là không bao giờ có được. Cư sĩ làm sao mà tu theo lục tổ được, phải không? Còn vợ còn con còn nhà còn cửa, hở chắc mà lục tổ nổi gì, phải không? Lục tổ nó gì mà lục tổ? Nó chơi lục tổ là xuất gia, lục tổ là tại gia đâu? Lục tổ ngộ tâm ngộ tính rồi, lục tổ đâu mà còn mê, phải không? Còn thần tú là đã xuất gia rồi, nhưng mà thần tú là Bồ Tát thị hiện, là một vị là đại sư dạy về cái pháp vậy, là pháp phương tiện. Những cái chúng này chưa thể nhập trực tiếp được, bây giờ phải dùng phương tiện tụng kinh gõ mỏ, ăn trụ lời kinh tiếng kệ, là lần lần nhập định mà ngộ được là tri kiến Phật, ngộ và tánh thánh Phật. Đó là phương tiện. Như sư dạy Phật tử hôm nay là phương tiện hay là không phương tiện? Là phương tiện rồi. Dạy Phật tử từng câu niệm Phật, nắng nót từng câu pháp, uống nắng từng tư tưởng cho tử dễ nghe dễ hiểu. Sư mệt ra sư khỏe, đổ một hôm nãy giờ nè, mỏi giò luôn nè. Phật tử ngồi đau lưng không? Đau lưng phải không? Chở bộ rồi phải không? Đó, như vậy thì thầy trò mình đều là dùng hữu không à, phải không? Đã sư đã dùng hữu đối hữu để cho Phật tử được thông được hiểu. Phật tử hiểu rồi sư khỏe không? Khỏe liền. Và khi khỏe rồi là hai thầy trò hết mệt phải không? Đó là dùng pháp để đối, thấy chưa? Thần tú là dùng phương tiện để đấu kháng, để dạy cho người còn trình độ thấp, vậy hiểu chưa? Vậy đó ổng có sai không? Đâu có sai đâu, mà nói vậy là không đúng, phải không? À, ý mà Đức Thầy nói là tu lục tổ chớ tu theo thần tú á, tức là phải đi thẳng vào tâm để thành Phật, chứ đừng có tu pháp phương tiện bên ngoài nó lâu. Chứ bà chê thần tú tu tà đâu đâu ai nói là tội lỗi lớn lao lắm, phải không? Chứ không hiểu như vậy mà phỉ bán rồi tội rất nặng nề. Có chuyện đơn giản phỉ tăng mà đã như vậy rất là nặng. Là như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, không hữu còn thương chấp nhị biên. Không hữu còn thương là gì? Là còn gì? Còn vướng mắc. Chỗ chữ không chữ có này mà chúng ta còn vướng mắc bị kẹt đó, phải không? Là chấp nhị biên là chấp hai bên, là còn gì? Còn sanh tử, hiểu chưa? Cái nào là hữu vô đều dứt, phải không? Là không hữu không còn, là dung hòa đi vào trung đạo, phải không? Trong hữu có vô, trong vô có hữu, phải không? Là mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng mà mình không có bận lòng những cái sự cầu sanh. Thì biết ngay cái chỗ mà niệm cầu sanh ngay đó đã có vô sanh rồi, phải không? Khi niệm Phật mình biết là niệm Phật tánh không rồi, phải không? Thật ra mình niệm nó có ngăn ngại gì đâu, mà cái người thấy mình niệm họ lấy ngăn ngại phải không? Như Phật tử ngồi niệm Phật lại Phật, cái người mà chắc không thấy họ phiền não, họ phiền não trời ơi tu gì kỳ, tu vậy mà tu chi, phải không? Đó là tự họ phiền não rồi. Nhưng mà trong khi mình lại Phật mình niệm Phật mình có phiền não không? Mình rất là sung sướng, rất là thoải mái, tâm rất là thật an lạc. Bây giờ là mình có kẹt không? Mình không có kẹt. Mình làm trong sự tướng là mình thấy vui, không có kẹt. Còn người kia mà thấy mình làm vậy họ thấy phiền não từ đây chưa là họ chưa thông. Bây giờ sư thấy Phật tử tu như vậy sư thấy rất mừng. Đó là sư thông chưa? Thông. Thấy không? Phật tử nhìn người ta làm phước làm lành, Phật tử không có chê, tại vì đó là cái duyên, cái trình độ người ta làm như vậy, thấy không? Đó rồi mình nhiều khi mình cũng phải làm như vậy nữa, tại vì cái duyên này phải làm như vậy, duyên kia phải làm như thế này, tùy duyên ứng hiện mà thôi, phải thấy không? Cũng như nước, cũng như mây, như gió, tùy duyên ứng hiện theo mùa vậy thôi. À, như vậy tính đức ví bền như hạnh nguyện. Tính đức là gì Phật tử? Đây là dùng chữ ngược à, cho câu văn chúng ta dễ nghe, phải không? Tính đức là đức, đức tính là gì? Là đức tin phải không? Là cái niềm tin của chúng ta, cái đức tin của chúng ta nó phải bền vững. Người tu niệm Phật chúng ta là cái đức tin là quan trọng khởi đầu, phải không? Không tin là không bao giờ tu niệm Phật nổi đâu. Thế cái niềm tin rất là quan trọng. Nói như vậy là tính đức ví bền. Tính đức này nó được bền như hạnh nguyện. Hạnh là gì? Hạnh là cái hành động niệm Phật, hành động niệm Phật của mình, phải không? Nguyện là cái nguyện, là cái ước mơ, cái nguyện ước nguyện cầu cầu sanh cực lạc để mà thành Phật. Đó là phát tâm Bồ đề, niệm Phật cầu sanh cực lạc để mau thành Phật, đó là nguyện. Thế thì cái tính đức này nó bền vững như là cái câu niệm Phật mình niệm, bền vững như cái nguyện ước về cực lạc mình rất là thiết tha. Ba cái này nó đồng với nhau, không có sai lệch. À, tính bao nhiêu thì nguyện bao nhiêu và hành bao nhiêu, à, lúc nào cũng đầy đủ cả. Giống như là cái đải có ba chân, mà tự thấy cái đải mà để mà chưng trái cây đó, nó có ba cái chân đó, phải không? Nếu mà rớt chân rồi thì là còn đứng vững không? Còn bao nhiêu trái cây đổ hết. Mà cái chân mà hụt cái, à, hai chân dài một chân ngắn là nó đứng vững không?
nó nghiêng bên nó cũng lật à, phải không?
Đó, như vậy. Vậy thì ba cái chân này nó bằng nhau thì để bao nhiêu cũng không ngã không rớt. Vậy thì ba cái tính nguyện hạnh này nó đầy đủ như nhau thì là chúng ta vững chắc ở đường về cực lạc. Có thể thấy chưa? Vững chắc đường về cực lạc. Cho nên là tính đức dí bền như hạnh nguyện, là cái đức tin này nó bền chặt như cái sự tu niệm Phật mà niệm hoài, niệm mãi, niệm liên tục A Di Đà không quên. Thấy không? Tại vì đường về cực lạc chỉ bằng niệm Phật mà thôi. Đường về Phước Linh cũng bằng từng bước chân, bước một dài dài để đến vô Phước Linh. Mà lệch qua là dừng lại là không tới. Thấy không? Chậm là lâu tới, dừng là không tới. Đường về cực lạc có đi bằng niệm Phật, mà dừng niệm Phật là chậm tới. Thấy không? Thấy? Phải đi hoài, đi mãi. Chứ thế nào cái hơi thở cuối cùng, câu niệm Phật cuối cùng là câu kết, kết thúc. Cây đố ngã do song tay búa chót, đạo được nên do diệt vọng sau cùng. Phải không? Tôi kể tôi nghe câu chuyện nha. Là có một cái chú học trò đó, phải không? Đi đường, đi đường rồi đói bụng quá. Đói bụng quá cái lại chỗ bán bao, muốn bao ăn. Phải không? Muốn bao ăn rồi thì ăn 7 cái rồi, nó muốn no rồi. Bây giờ thôi ăn mua cái nữa ăn cho thật no. Ăn mới nửa cái nó no nóc, ăn hết nổi rồi. Còn nửa cái là ngán ăn nổi nữa. Bây giờ mới tức. Trời tức quá trời, tôi biết nửa cái này mà no đó nha. Mua nửa cái này ăn à, không ăn 7 cái trước chỉ chủ không tiền. Tức hoài tức mãi à. Đó, thì chú học trò mà tức như vậy đó, mà tự thấy đúng hay sai? Sai. Tại vì sao? Tại vì sở dĩ nửa cái thứ 8 này mà no đó là do 7 cái trước lót lòng trước. Lót theo cái từ cái đầu đến cái thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, thứ 7 nó mới đầy. Đầy mà chưa đầy lắm, vì ăn một cái sau nhưng mà nửa cái nó đầy nhóc rồi. Bây giờ không thể ăn vô được nữa. Vậy thì là tất cả đều do gì? Do thứ lớp trình tự nó gối đầu lần lần nó cộng lên mà thành tựu được cái gọi là no. Phải không? Đó như vậy. Thì sự tu niệm Phật chúng ta cũng vậy. Cái niệm cuối cùng mà được nhất tâm vãng sanh là do đâu vậy? Do cái niệm đầu. Cái niệm đầu niệm niệm liên tục cố gắng riết là lâm chung được nhất tâm bất loạn vãng sanh. Phải không? Đó như vậy. Vậy thì cái hạnh nguyện cũng như vậy, và đức tin cũng như thế. Chúng ta phải cố gắng và bền vững. Cho nên mỗi thời công phu đều phải phát nguyện niệm Phật cả. Phải nhớ hoài, nhớ mãi, một ngày phát nguyện 2-3 lần. Chứ không phải để tối phát nguyện lần nha. Mỗi giờ niệm Phật đều phát nguyện hết á. Để nuôi cái trí của mình. Nhớ mãi về cực lạc, mau về cực lạc, nhàm chán ta bà, không còn đam mê nữa. Đó, chứ không phải là tới tối mới nguyện. Mà mỗi thời tu đều nguyện hết. Mỗi thời tu đều trước cái tu đều phát nguyện xong cái niệm Phật. Có nhiều chưa mà tự lên niệm Phật á, theo thời trước tôi dạy rồi, sau này tôi cũng nhắc lại đó, là trước khi mà niệm Phật là chúng ta phải chắp tay phát nguyện trước, phát nguyện xong rồi chúng ta mới là để tay xuống và bắt đầu niệm Phật. Thấy không? Mỗi thời công phu ở nhà cũng vậy nữa, đều phải phát nguyện trước mới là chúng ta là niệm Phật sau. Niệm Phật xong là hồi hướng căn nhân tịnh độ. Tính đức dí bền như hạnh nguyện, mưa qua đồng dạo cõi Tây Thiên. Ha, câu này hấp dẫn thiệt đó. Mưa qua là gì? Là đám mưa hoa. À, mà mưa hoa này đó, nó có hai vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Một là khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn lâm chung, công viên mã mãn, khi bắt đầu vãng sanh cực lạc, thì ngay lúc này là trời chư thiên đó mừng rỡ hoan hỷ đón nhận hành giả được về cực lạc và sắp thành Phật ở tương lai. Nên bây giờ một Phật tử nào mà vãng sanh cực lạc á, hào quang Phật A Di Đà bắt đầu tiếp dẫn vãng sanh, thánh chúng đến để rước đưa mình, đại thế chí đem đài sen đến chờ đón mình. Mình mừng rỡ quá, thấy trong cái tâm tưởng của ta nhìn thấy là hóa thân Bồ Tát, rồi thánh chúng là Bồ Tát nè, rồi đại thế chí Bồ Tát là cầm hoa sen đến tiếp dẫn mình. Bây giờ là bắt đầu nhất tâm bất loạn, là nở nụ cười nhẹ nhàng, cái thoát xác qua thoát thần chúng ta thoát ra khỏi xác lên đỉnh đầu. Thấy không? Rồi qua và hào quang đi vào trong là cái bông sen, hoa sen, đài sen đó, rồi theo Phật về Tây, theo Bồ Tát về Tây phương. Như vậy thì chư thiên cõi trời lúc đó rất là mừng. Mừng ở trên cõi trời là qua trời nhạc trời mừng rỡ, rồi qua tuôn rưới mừng là một hành giả đã vãng sanh về cực lạc. Ngon không? Thấy không? Ráng nghe. Nhưng mà cái này chỉ mình thấy thôi, chứ người xung quanh không có thấy. Ha, không có thấy, chỉ mình thấy mà thôi. Thứ hai nữa, khi mà về cực lạc rồi á, mỗi buổi sáng thức dậy, bên cực lạc cũng có ngày có đêm vậy, nhưng mà ngày đi em thấy cái giờ khác ở bên kia, phải không? Vậy thì sáng thức dậy tất cả đều xách giỏ đi hái hoa, tất cả ai cũng vậy cả, phải không? Tất cả đều xách giỏ đi hái hoa. À, thần thông diệu dụng, ở đây mình là đi bộ về Phước Linh nha, tu cực cái lắm như Phật tử, nhưng mà khi mà nhắm mắt mà vãng sanh Tây phương rồi thì về bển tự nhiên có thần thông hết, tất cả đều có ngũ thông hết. Vừa chưa chứng A La Hán đều đã có ngũ thông rồi. A La Hán mới có lục thông, còn mình chưa chứng A La Hán là mình đã có ngũ thông rồi. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, đều tất cả đều chưa có là thần thông A La Hán, là chỉ có ngũ thông rồi. Bây giờ có ngũ thông là chúng ta trong đó có gì? Có thần túc thông, là có phép màu bay xa. Muốn bay tới đâu tưởng bay tới đó, phải không? Đó. Bây giờ Phật tử chúng ta sáng thức dậy, tất cả đều có động tác và việc làm giống nhau, là hái hoa đi cúng Phật. Cúng ai đây? Cúng A Di Đà là trước nhất. Xong rồi bay đi khắp mười phương, mười phương chư Phật Phật tử biết là bao nhiêu không? Nó hằng hà sa số quốc độ mà thần thông bay trong buổi sáng à, hái qua đầy 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 đi ba cúng dường Phật, cúng dường Phật cái một điều khắp ở trên phải trở về bổn quốc đúng giờ ăn cơm đúng giờ ngọ phải không? Sáng vô trong chùa lại Phật, cúng qua Phật xong rồi cái bắt đầu thọ giới với con trai lên tu, tu đã rồi cái nào tới giờ xuống ăn cơm được không? Có lo gì không? Tới giờ cơm chẳng muốn ăn gì có nấy à, ăn rồi tự nhiên đồ ăn biến mất tiêu à, ăn rồi đâu có lo rửa. Tôi nói Phật tử rồi ăn cơm rồi là ngủ rồi tu đi, rửa chén để cho mấy học trò với nó rửa, phải không? Đó, chứ Phật tử đâu có cực đâu, tại Phật tử thấy tội nghiệp mấy cô nhỏ phải không? Xuống tiếp, chứ là khi chúng ta ăn xong rồi tự nhiên chén bát biến mất tiêu, tại vì mình đâu có làm đâu, người ta dọn ta dọn mất tiêu, phải không? Tôi nói tạm là thế giới cực lạc ở hiện tiền chúng ta nè, phải không? Thấy sung sướng không? À, sung sướng nhất phải không? Khỏe vô cùng đó, như vậy rồi giờ cực lạc cũng vậy, là hái qua cúng Phật xong rồi giá hát rồi là được phước. Mỗi buổi sáng thì đưa tu phước hết trơn, sáng đi cúng dường, cúng dường xong rồi à, bắt đầu sao trở về cái ăn cơm, ăn cơm xong cái đi kinh hành, để kinh hành cho tiêu cơm phải không? Rồi là đúng giờ là bắt đầu chiều đi nghe pháp, chiều là tùy tới trình độ mà nghe thuyết pháp, trình độ lớp này Bồ Tát thuyết, trình độ lớp kia là Phật thuyết, vân vân, đại khái như vậy. À, rồi nghe pháp xong rồi chiều nhập định tham thiền là ngủ đó, ngủ là tham thiền đó, là nhập định chứ phải ngủ gì mà mình nằm dài ngủ đâu, bệnh đâu có mệt mỏi gì mà ngủ nằm dài ngủ là nhập định tham thiền đó, hiểu chưa? Rồi sáng là thức dậy là gì, là xả thiền, hiểu chưa? Chứ bệnh đâu có ngủ như mình, ngủ là nhập định đó. Đó, mưa qua đồng chảo cảnh tây thiên, vậy thì về cực lạc là tất cả chúng ta đều được quan nghĩa vui vẻ đồng nhau, sáng thức dậy hay qua cũng Phật, phải không? Vui không? Vui vô cùng vui. Trước nhất là khi chết là được là chư thiên rưới qua là cúng dường.